Bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 73 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Thiên Sơn Đồng Mổ và Lý Thu Thủy là tỉ muội đồng môn. Năm Đồng Mổ 26 tuổi, luyện công sắp đến ngày thành tựu, thân thể có thể phát triển như một thiếu nữ bình thường, thì bị Lý Thu Thủy gia hại, làm cho Đồng Mổ cơ thể vĩnh viễn như một cô bé 9-10 tuổi. Về sau, Đồng Mổ rạch mấy nhát kiếm lên mặt Lý Thu Thủy trả thù. Sau mấy mươi năm, Lý Thu Thủy cứ canh đến ngày Đồng Mổ hoàn nguyên công lực, lại tìm đến trả đũa. Lúc này, công lực Đồng Mổ mới phục hồi ngang bằng hồi 17-18 tuổi. Với thủ pháp tinh diệu vô song, Lý Thu Thủy cắt đứt ngón tay Đồng Mổ, cướp lấy chiếc nhẫn quyền thạch, đồng thời chặt đứt lìa chân trái của bà ta. Trước hành động quá tàn nhẫn ấy, Hư Trúc liền vọt tới, xốc Đồng Mổ lên vai chạy xuống núi. Thu Thủy đuổi theo sát sườn, đánh tới một chưởng âm hàn cực mạnh. Hư Trúc giữ chặt Đồng Mổ, cả hai rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Chỉ nhờ Mộ Dung Phục, Tan Thổ Công và Đoàn Dự xuất thủ trợ giúp, khi tiếp đất, hai người mới không bị thương tích gì, họ lại tức tốc chạy trốn. Trong đường tháo chạy, Đồng Mổ tâm trí cơ biến, minh mẫn liên tục truyền khẩu quyết môn võ công tinh diệu nhất của bản môn là tiêu giao chiếc ma chỉ cho Hư Trúc để mượn Tây Y kháng đại địch. Lý Thu Thủy là hoàng thái phi của nước Tây Hạ. Đồng Mổ nhận định trong vòng 2.000 dặm vuông chỉ có một nơi bà ta không ngờ tới, đó là nhà của bà ta, hoàng cung nước Tây Hạ. Nửa khuya, Hư Trúc cõng Đồng Mổ ném vào cung, chạy xuống trú dưới tầng hầm thứ ba, chứa nước đá phục vụ ăn uống cho hoàng cung để ẩn nấp. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây, sẽ rõ hai người này sẽ xoay sở như thế nào trong hơn 70 ngày sống trong căn hầm này nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Hư Trúc không có tài hùng biện, nhưng pho nhập đạo tứ hành kinh của Quyện Lâm thiền sư chép ra thì y đọc trơn như cháo chảy. Quyện Lâm là đệ tử của Đạt Ma sư tổ, từ năm Thiên Trúc đến, kinh này là do Đạt Ma sư tổ dùng chuyên ngôn pháp ngữ đọc ra, chỉ có vài trăm chữ, tăng nhân ở chùa Thiếu Lâm ai cũng phải học. Bây giờ y thuận miệng đọc ra câu nào cũng bao hàm ý nghĩa phản bác lời nói của Đồng Mổ. Trời sinh Đồng Mổ có tính ngang ngạnh hiếu thắng. Mấy chục năm nay, mụ đã mở miệng câu nào là ai cũng phải nghe, không một người nào dám cãi lại. Trong 36 động, 72 đảo đầy dãy kỳ nhân dị sĩ, thiếu gì tay ngang ngược kiêu ngạo, mà ai cũng coi mụ như một vị thiên thần. Thế mà hôm nay mụ bị một tên tiểu hòa thượng cãi lý cho cứng họng, không biết nói sao. Mụ tức quá, giơ tay phải lên nhằm đánh vào quyệt bách hội trên đỉnh đầu Hư Trúc. Nhưng tay mụ chưa đập tới nơi, đột nhiên lại nghĩ thầm: ta mà đập chết tên tiểu hòa thượng này, y chết đi cũng cho ta là thiếu lý lẽ, ta phải làm cho y đuối lý mới được. Mụ liền rút tay về, ngồi yên điều dưỡng công lực. Một lúc sau, mụ bước lên bậc đá, đẩy cửa đi ra, bẻ một cành cây làm gậy chống, rồi đi thẳng vào ngự viên. Hiện nay công lực Đồng Mổ đã tiến bộ lắm rồi, tuy cụt một chân mà thân pháp vẫn nhẹ như chiếc lá. Bọn ngự tiền thị vệ chẳng hề hay biết. Đồng Mổ vào ngự viên bắt hai con hạc và hai con công quay về kho chứa nước đá. Hư Trúc nghe rõ bước chân mụ ra đi. Lúc mụ quay về lại có tiếng chim kêu. Hư Trúc không biết làm thế nào, chỉ niệm mấy câu A-di-đà Phật rồi mặc kệ. Trong kho nước đá tối om ngày cũng như đêm, nhưng lúc Đồng Mổ thấy chân khí nhộn nhạo thì biết tới giờ luyện công, cắn cổ một con bạch hạc để hút máu. Mụ luyện xong lại toan cắn cổ nốt con hạc kia. Hư Trúc nghe tiếng hạc kêu liền cất tiếng:
tiền bối, để lại con chim này mai sẽ dùng, hà tất phải giết nhiều sinh mạng.
Ta có lòng tốt muốn giết cho ngươi ăn.
Không, không, tiểu tăng nhất quyết không ăn thịt.
Đồng mổ mặc kệ, giơ tay trái ra nắm lấy cầm y. Hư Trúc không kháng cự được, đành phải há miệng ra. Mụ liền dốc ngược con hạt lên cho máu chảy hết vào miệng y. Hư Trúc thấy một dòng máu nóng tuôn vào cổ mình, cố gắng không nuốt nhưng đã bị điểm quyệt không làm gì được. Nhà sư vừa căm tức vừa bồn chồn, hai dòng lệ nóng hổi trào ra khóe mắt. Đồng mổ dốc hết máu hạt vào miệng Hư Trúc rồi, liền để tay lên quyệt linh đài sau lưng nhà sư để giúp y vận chuyển chân khí. Mụ lại điểm hai quyệt Quan Nguyên và Thiên Đột để nhà sư không nôn ra được nữa. Mụ cười hì hì nói: Tiểu hòa thượng, giới luật của nhà Phật không được ăn mặn, thế là ngươi phá giới rồi phải không? Đã phá một giới rồi thì phá luôn hai ba giới nữa cũng chẳng hề gì. Trên đời ai đã chống lại ta thì ta đối phó cho đến cùng. Ta quyết không cho nhà ngươi trở lại làm hòa thượng. Hư Trúc vừa căm tức vừa đau khổ không nói nên lời. Đồng mổ lại cười nói: Kinh sách đã dạy rằng còn cầu cạnh thì còn khổ não, hết cầu cạnh mới được yên vui. Ngươi một lòng cố giữ Phật giới, thế là có cầu cạnh rồi đó, dĩ nhiên trong lòng đau khổ. Ngươi nên yên tâm mà chịu đựng tình thế xoay chiều. Phật giới theo được thì theo, không theo được thì thôi, thế mới là tới chỗ vô cầu. Lại hơn 2 tháng đã trôi qua, đồng mổ đã khôi phục lại được công lực như hồi 50 tuổi. Bây giờ mụ từ kho nước đá ra vào Ngự Hoa Viên tựa hồ ma quỷ biến hình. Nếu mụ không còn quý kỵ Lý Thu Thủy thì đã rời khỏi hoàng cung nước Tây Hạ rồi. Hàng ngày khi mụ hút máu luyện công xong đều điểm quyệt Hư Trúc, lấy thịt sống cùng máu tươi nhét vào miệng nhà sư, chờ 2 giờ cho những thức ăn đó tiêu hóa đi không nôn ra được nữa mới giải khai quyệt đạo cho y. Hư Trúc ở trong kho nước đá tối thui bị đồng mổ bức bách ăn thịt uống máu, trải qua bao nhiêu ngày không nhìn thấy mặt trời. Nhà sư đau khổ đến cùng cực, miệng chỉ niệm kinh độc kệ để cố tự an ủi. Một hôm đồng mổ nghe thấy Hư Trúc lẩm nhẩm niệm những là tu đạo khổ hạnh phải nghĩ kiếp trước, rồi cam tâm chịu đựng không nên quán trách gì gì. Mụ cười nhạt hỏi: Ngươi đã ăn đủ thứ thịt, nào thỏ, nào hươu, nào hạt, nào công, thì còn thành hòa thượng thế nào được nữa? Niệm kinh hoài làm gì?
Tiểu tăng bị tiền bối bức bách chứ không phải tự ý mình, không thể gọi là phá giới.
Nếu ta không bức bách, ngươi quyết không phá giới phải không?
Tiểu tăng quyết giữ mình cho trong sạch, không vi phạm giới luật của Phật môn.
Được lắm, để ta thử xem. Hôm ấy mụ không bức bách Hư Trúc uống máu ăn thịt, y cảm mừng cảm tạ luôn miệng. Hôm sau đồng mổ vẫn không cưỡng ép nhà sư uống máu ăn thịt. Hư Trúc đói quá liền nói:
Tiền bối, thần công tiền bối đã luyện thành rồi, chẳng cần tiểu tăng chầu trực nữa, tiểu tăng xin cáo từ thôi.
Ta không cho ngươi đi.
Tiểu tăng đói quá rồi, xin phiền tiền bối cho ít rau xanh để lót dạ.
Chuyện đó thì được. Mụ nói xong liền điểm quyệt cho nhà sư không đào tẩu được, rồi giọt mình đi. Chẳng bao lâu mụ đã quay về kho nước đá. Hư Trúc bỗng ngửi thấy mùi thơm sực nức, bụng y lại đang đói meo, bất giác nước bọt tiết ra đầy miệng, mấy tiếng lách cách vang lên. Đồng mổ đặt xuống trước mặt Hư Trúc 3 cái bát lớn rồi nói: Đây là 1 bát thịt quay, 1 bát canh gà và 1 bát cá chép hầm, ngươi ăn đi. Hư Trúc cả kinh đáp:
A Di Đà Phật, tiểu tăng thà chết chứ không ăn.
Mùi thơm trong 3 bát thịt cá không ngớt xông vào mũi Hư Trúc, nhưng y vẫn cố nhịn được. Đến sáng hôm sau, đồng mổ gấp thịt cá ăn trước mặt y, lại còn luôn miệng khen ngon. Hư Trúc vẫn lâm đâm niệm Phật không nói gì. Sang ngày thứ 3, đồng mổ lại đi lấy về mấy đĩa hải sâm, tay gấu, vịt quay, mùi thơm lại càng ngào ngạt. Hư Trúc đã đói đến lả người nhưng thủy chung vẫn không chịu ăn. Đồng mổ nghĩ thầm: Chắc thằng trọc con này thấy mình ngồi đó mà nổi lòng hiếu thắng, không chịu ăn gì. Mụ bèn bỏ đi hàng nửa ngày không trở về, chắc mẩm thế nào Hư Trúc cũng ăn dụng rồi. Ngờ đâu mụ bật lửa lên coi thì một giọt nước canh nhà sư cũng không đụng tới. Cứ thế đến ngày thứ 9, Hư Trúc chỉ niệm kinh rồi nhấp chút nước đá cho khỏi khát, nhất định không chịu đụng tới thịt cá ê hề trước mặt. Đồng mổ tức quá, túm lấy ngực y, nhét thịt vào miệng. Nhưng mụ biết rằng mình bắt ép nhà sư ăn mặn là chịu thua rồi, tức quá dùng tay tát luôn 3-4 phát rồi quát mắng: "Thằng trọc chó chết này, mi muốn đối phó với ta hả? Mi phải biết đồng mổ là tay lợi hại nhất thế gian, đừng ngoan cố với ta vô ích." Hư Túc không bực tức mà cũng không cãi lại, chỉ lâm râm niệm Phật. Mấy hôm sau đó, trừ những lúc bị đồng mổ bắt nuốt mấy bát cá thịt, Hư Trúc chỉ niệm kinh rồi ngủ. Một hôm Hư Trúc đang ngủ, thốt nhiên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, không phải là mùi hương trước tượng Phật, cũng không phải là mùi thơm cá thịt, lại làm cho y thấy khoan khoái không sao tả xiết. Trong lúc Hư Trúc đang mơ màng, lại cảm thấy một vật gì mềm nhũn tựa vào ngực mình. Nhà sư giật mình chợt tỉnh, đưa tay sờ lên ngực, thì thấy vật đó vừa êm dịu vừa mịn màng, đúng là thân thể một người không mặc quần áo. Hư Trúc thất kinh la lên:
"Hả? Tiền bối làm gì vậy?"
Người đó hỏi lại: Ta đang ở đâu đây? Sao lại lạnh như vậy?" Thanh âm thỏ thẻ, rõ ràng đây là một thiếu nữ chứ không phải đồng mổ. Hư Trúc kinh hãi đến ngẩn người, lúng túng hỏi:
Cô là ai?"
Ta lạnh quá, còn ngươi là ai?" Cô vừa nói vừa tựa sát thêm vào người Hư Trúc. Hư Trúc rụt người lại tránh, nhưng thiếu nữ miệng vẫn ú ớ như đang mơ ngủ. Thần cứ áp lại gần thêm, tâm ý nhà sư thì muốn đứng lên chạy trốn, mà tay trái bất giác lại nắm lấy da thiếu nữ, tay phải quàng ra sau ôm lấy tấm lưng thon mềm mại. Năm nay Hư Trúc đã 24 tuổi, trong đời chỉ mới nói chuyện với 3 nữ nhân là A Tử, Đồng Mổ và Lý Thu Thủy. 24 năm nay, nhà sư chỉ ở trong chùa Thiếu Lâm gõ mõ tụng kinh. Trời sinh ra con người, ai lại không thích cảnh đẹp cùng sắc đẹp? Tuy Hư Trúc nghiêm giữ thanh quy giới luật, nhưng mỗi năm khi xuân sang trăm hoa đua nở, nhà sư trẻ tuổi cũng không khỏi cảm thấy cõi lòng rào rạt, nghĩ đến tình yêu nam nữ. Nhưng y chưa biết nữ nhân ra sao, đôi khi tưởng tượng ra những cảnh quái đản ly kỳ, nhưng chẳng bao giờ dám hé miệng tâm sự cùng sư huynh sư đệ. Lúc này, hai tay nhà sư chạm vào da thịt mịn màng của người thiếu nữ, trái tim y đập mạnh, tựa như muốn văng lên tới miệng rồi rớt ra ngoài, thật là khó buông tay. Thiếu nữ rên lên mấy tiếng ư ử, lại nhích vào sát thêm, hai tay ôm choàn lấy cổ nhà sư. Hư Trúc nghe hơi thở ai thơm như hoa lan, hòa vào mùi hương son phấn đưa lên từng đợt, tưởng chừng như trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy, miệng ấp úng:
Cô
Thiếu nữ khe khẽ kêu lên: "Ta lạnh quá, mà sao trong lòng lại nóng bỏng?" Hư Trúc khó mà tự chủ, hai tay ôm ghì thiếu nữ vào lòng. Thiếu nữ ú ớ mấy tiếng rồi hé mở đôi môi, cả hai như lạc vào biển mộng. Nội công phái Thiếu Lâm của Hư Trúc đã bị Vô Nhai Tử quá sạch, định lực y hoàn toàn mất hết. Y là một chàng trai chưa hiểu sự đời, đây là lần thứ nhất gặp cảnh mê ly, thật là vô phương kháng cự. Lúc đó thiếu nữ ôm siết y càng chặt, tâm trí y tựa hồ như bốc hơi hết, cũng chẳng thèm biết thân xác mình đang ở xứ nào. Lửa tình thiếu nữ mỗi giây phút lại thêm nồng nhiệt, thiêu đốt luôn Hư Trúc theo mình. Không biết bao nhiêu thời khắc trôi qua, lửa dục của Hư Trúc dần dần hạ xuống. Y kêu lên một tiếng:
"Trời ơi!"
rồi toan nhảy giọt lên, nhưng thiếu nữ vẫn siết chặt y vào lòng, nũng nịu nói: Đừng bỏ tiểu muội mà đi." Thần trí Hư Trúc chỉ quay về được một chút rồi lại dục đi. Y lại chìm vào cơn mê, ôm thiếu nữ vào lòng vuốt ve trìu mến. Hai người cuốn quýt lấy nhau đến hơn nửa giờ nữa, thiếu nữ mới khẽ hỏi: "Hảo ca ca, huynh là ai vậy?" Mỗi tiếng nàng gọi đều êm dịu ngọt ngào, nhưng vào tai Hư Trúc lại tựa như sấm nổ. Y thức tỉnh, run lên nói:
Ta làm lỗi mất rồi."
"Quynh làm lỗi chuyện gì?" Hư Trúc ấp úng không biết đáp sao, chỉ nói:
Ta
Đột nhiên bên hông y tê chồn như bị người điểm quyệt, rồi một tấm chăn dứt lên người y. Thiếu nữ khỏa thân đã rời khỏi lòng nhà sư. Hư Trúc bỗng la lên:
Muội đừng đi mà."
Trong bóng tối bỗng vang lên một tràng cười khanh khách, chính là tiếng đồng mổ. Hư Trúc kinh hãi như muốn ngất đi, thân thể nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Nhưng tai y vẫn nghe rõ tiếng chân đồng mổ ôm thiếu nữ chạy ra ngoài kho nước đá. Lát sau mụ trở về cười hỏi: "Tiểu hòa thượng, ta đã cho ngươi hưởng hết diễm phúc nhân gian, sao ngươi không cảm ơn ta?"
"Tại hạ, tại hạ..."
Nhà sư ruột rối tựa tơ giò, miệng thốt không nên lời. Đồng mổ giải quyết cho y rồi hỏi: "Đệ tử nhà Phật có phải giữ sắc giới hay không? Vừa rồi là ngươi tự phạm giới, hay cũng tại mổ mổ bức bách? Ngươi thật là một gã tiểu hòa thượng phong lưu hiếu sắc, khẩu thị tâm phi. Bây giờ mổ mổ hỏi ngươi, ngươi thắng hay là ta thắng?" Giọng cười của mụ đầy vẻ đắc ý. Dĩ nhiên Hư Trúc đã hiểu đồng mổ giận mình ngoan cố thà chết chứ không chịu ăn mặn, nên đi bắt thiếu nữ về cho mình tự phạm vào sắc giới. Nhà sư vừa hối hận vừa hổ thẹn, liền đứng phắt dậy, đập đầu vào một tảng nước đá đánh binh một tiếng, rồi lăn ra đất. Đồng mổ cả kinh, không ngờ nhà sư trẻ tuổi này lại cương cường đến thế. Vừa tỉnh cơn xuân mộng đã toan tự tận. Mụ liền nâng y dậy, để tay lên mũi thì thấy hãy còn hơi thở thoi thóp, nhưng đầu thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa. Đồng mổ vội buộc vết thương rồi cho y uống cửu chuyển hùng xà hoàng. Đoạn mụ cất tiếng mắng: "Người phát điên rồi hả? Nếu trong nội thể ngươi không có Bắc Minh chân khí thì chỉ đập đầu một cái như vậy là toi mất cái mạng nhỏ xíu." Hư Trúc xa lệ nói:
"Chủ thân tội nghiệp thâm trọng, lại hại người hại mình, còn làm người thế nào được nữa?"
"Nếu tên hòa thượng nào phạm giới cũng tự sát thì trong thiên hạ còn được mấy nhà sư nữa?" Hư Trúc giật mình chợt nghĩ ra, nếu mình tự hủy hoại tính mệnh thì lại phạm vào một đại giới của Phật môn, mà nổi cơn tức giận cũng là phạm giới rồi. Y ngồi lên một khối nước đá, không còn chú ý gì nữa, trong lòng vừa tự trách mình, vừa lan man nghĩ tới thiếu nữ kia, cùng bao nhiêu cảm giác êm đềm khoan khoái. Đột nhiên nhà sư hỏi:
Vị cô nương đó là ai?"
"Cô nương đó năm nay mới 17 tuổi, thật là giai nhân tuyệt sắc, thiên hạ vô song." Vừa rồi trong bóng tối đen, Hư Trúc không nhìn rõ mặt thiếu nữ, nhưng tay chạm đến da thịt mịn màng, tai nghe thanh âm quyển chuyển, y cũng chắc nàng là một tiểu mỹ nhân. Y nghe đồng mổ nói nàng là một trang giai nhân tuyệt sắc, thiên hạ vô song, bất giác buông tiếng thở dài. Đồng mổ tủm tỉm cười hỏi: "Ngươi có nhớ nàng không?" Hư Trúc không dám nói dối mà cũng không tiện thừa nhận, chỉ cúi đầu nhắm mắt thở dài. Suốt mấy giờ sau đó, tâm trí Hư Trúc cứ mơ mơ hồ hồ. Lúc đồng mổ đem vịt gà cá thịt vào bày đầy trước mặt, Hư Trúc đang tự thống trách:
"Ta đã trở nên một tội nhân của Phật môn, đã gia nhập môn phái khác, lại còn phạm phải sát giới, sát giới, sao đáng là Phật môn đệ tử nữa?"
Y nghĩ vậy, liền bưng thịt cá lên ăn, nhưng miệng đắng ngắt chẳng biết mùi vị gì hết, nước mắt đầm đìa trên mặt. Đồng mổ cười nói: "Hành động khoáng đạt như vậy mới là người lớn, nếu không thì chỉ là đồ trẻ nít." 2 giờ sau, đồng mổ lại quấn thiếu nữ khỏa thân trong chăn, đem đặt vào lòng Hư Trúc, rồi mụ bỏ lên tầng hầm thứ 2, để mặc hai người biến tầng hầm thứ 3 thành đỉnh Du Sơn. Bỗng thiếu nữ buông tiếng thở dài rồi nói: "Thật là một cơn ác mộng, khiến ta cực kỳ kinh hãi, mà lại..."
"Mà lại làm sao?"
Thiếu nữ ôm choàng lấy vai y, dịu dàng nói: "Mà lại sung sướng." Nàng nói xong lại tựa cầm lên cổ y. Hư Trúc thấy máu dồn lên mặt nóng rang, bất giác lại động tình, đưa tay ra ôm lấy lưng nàng. Thiếu nữ gọi: "Hảo ca ca, có phải tiểu muội đang nằm mơ không? Nếu là nằm mơ thì sao tiểu muội lại biết đang được ca ca ôm trong lòng, lại sờ thấy má, thấy ngực, thấy chân tay ca ca?" Nàng nói tới đây, đưa tay sờ vào ngực Hư Trúc rồi nói tiếp: "Còn nếu không phải nằm mơ thì sao lúc nãy tiểu muội đang nằm trên giường, đột nhiên lại mất sạch áo xiêm, chui vào nơi lạnh lẽo đen tối này? Mà sao nơi lạnh lẽo đen tối này lại có ca ca đang chờ đợi ta, thương yêu ta, làm ta sung sướng không sao nói hết. Hư Trúc nghĩ thầm,
thì ra nàng bị đồng mổ điểm quyệt bắt về đây, thần trí vẫn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê.
Bỗng nhiên thiếu nữ lại hỏi, thường ngày ta chỉ nghe thanh âm một chàng trai lạ nào là nổi giận ngay, thế mà sao lúc này ta lại mê mẩn tâm thần, không tự chủ được nữa. Trời ơi, bảo mộng thì không mộng, mà bảo là thật cũng không phải thật. Đêm qua ta đã thấy một giấc mơ ly kỳ, chẳng lẽ bây giờ lại chìm vào giấc mơ đó lại? Hay là muội cùng ca ca có duyên nợ kiếp trước gì đây? Ca ca ơi, ca ca là ai vậy? Hư Trúc mất cả hồn vía ấp úng.
Ta là...
Y không tài nào thốt nổi bốn chữ ta là hòa thượng ra khỏi miệng. Thiếu nữ đột nhiên giơ tay ra, bịt miệng nhà sư khẽ nói, ca ca đừng nói nữa, muội sợ lắm. Hư Trúc lại ôm chặt lấy người nàng, vuốt ve rồi hỏi,
nàng sợ cái gì?
Muội sợ lời đáp của ca ca sẽ làm cho mình dở mộng. Ca ca là tình lang của muội trong giấc mộng, vậy muội kêu ca ca là Mộng Lan. Mộng Lan, Mộng Lan, chàng có thích cái tên đó không? Bàn tay thiếu nữ đang bịt miệng Hư Trúc liền đưa lên sờ mũi sờ mặt, dường như vuốt ve trìu mến, lại dường như dùng tay thay mắt để tìm hiểu tướng mạo nhà sư. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ dần dần lên lông mày, lên trán, rồi lên đến đầu. Hư Trúc cả kinh nghĩ thầm,
hỏng bét, nàng sờ đến cái đầu chọc của mình rồi.
Không ngờ thiếu nữ sờ đến tóc của Hư Trúc không phát hiện ra mình đang sờ đầu một tiểu hòa thượng. Thì ra Hư Trúc ở trong hầm nước đá đã hơn 2 tháng, tóc trên đầu đã mọc dài được 3 tấc. Thiếu nữ ngọt ngào hỏi, Mộng Lan, sao tim chàng đập mạnh vậy? Sao chàng chẳng nói năng gì hết?
Ta cũng như nàng, vừa khoan khoái vừa sợ hãi. Ta đã làm bẩn tấm thân trong sạch của nàng, có chết ngàn lần cũng không đủ đền bù tội lỗi.
Mộng Lan, chàng đừng nói vậy, chúng ta chỉ đang nằm mộng thôi, chàng đừng sợ. Chàng kêu ta bằng gì?
Nàng là một cô tiên trong giấc mộng của ta, vậy ta gọi nàng là Mộng Cô có được không?
Hay lắm, hay lắm. Chàng là Mộng Lan của thiếp, thiếp là Mộng Cô của chàng. Ước gì đôi ta cứ vĩnh viễn nằm mộng như thế này, không bao giờ tỉnh lại. Nói đến chỗ tình ái mặn nồng, hai người lại chìm đắm vào cơn say tình ái, chẳng hiểu là trong đời hay trong mộng, là ở trên đời hay ở cõi nhân gian. Qua giấc mê ly, đồng mổ lại dùng tấm chăn chiên bọc thiếu nữ đem ra. Hôm sau, đồng mổ lại đưa thiếu nữ vào chỗ Hư Trúc. Hai người gặp nhau 3 ngày, thần trí đã bớt hồ đồ. Những gì ngại ngùng e thẹn cũng giảm đi. Hai người tận hưởng những cuộc mây mưa quang lạc tuyệt trần. Nhưng Hư Trúc vẫn không dám thổ lộ chân tướng. Thiếu nữ vẫn nghĩ là mình đang nằm mộng, cũng tuyệt không đã động gì đến những việc ngoài đời thực. 3 ngày ân ái triền miên, đủ khiến cho Hư Trúc cảm thấy thế giới cực lạc chính là hầm nước đá tối tăm lạnh lẽo này. Hà tất phải quy y đầu Phật, cầu giải thoát để làm gì nữa? Đến ngày thứ 4, đồng mổ lại đem cho nhà sư ăn tay gấu thịt hươu, toàn những món cao lương mỹ vị. Ăn xong rồi, Hư Trúc tưởng ngụ lại sắp đem thiếu nữ đến gặp mình. Không ngờ y chờ mãi mà đồng mổ vẫn ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích. Hư Trúc nóng nảy như con kiến bị rang trong chảo, ngồi đứng không yên. Đã 3 lần y muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám. 2 giờ trôi qua, đồng mổ dĩ nhiên đã thấy Hư Trúc nóng nảy sốt ruột, song mụ vẫn lờ đi như không biết gì. Cuối cùng Hư Trúc không nhẫn nại được nữa, cất tiếng hỏi.
Tiền bối, vị cô nương đó là cung nữ trong triều phải không?
Đồng mổ chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Hư Trúc nghĩ thầm,
ngươi không thèm đáp thì ta cũng không thèm hỏi nữa.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mỗi lần y nhớ tới thiếu nữ ôm nhu đầm thắm thì người cứ ngơ ngẩn bần thần. Nhà sư miễn cưỡng kìm hãm, nhưng rồi cũng không nhịn nổi, đành lên tiếng năn nỉ.
Tiền bối, xin tiền bối mở lòng nhân đức nói chuyện với giảng bối đi.
Hôm nay ngươi đừng nói gì với ta, để đến mai sẽ hỏi. Hư Trúc ruột nóng như thiêu, nhưng không dám hỏi nữa. Cố nén một ngày, hôm sau vừa ăn cơm xong là Hư Trúc lại lên tiếng.
Tiền bối à...
Ngươi muốn biết cô nương kia là ai thì có khó gì. Giả tỷ ngươi muốn đoàn tụ với nàng suốt ngày suốt đêm vĩnh viễn không rời một bước thì cũng là chuyện dễ. Hư Trúc cảm mừng, chưa biết nói sao thì đồng mổ lại hỏi, ngươi có muốn như vậy không? Hư Trúc không dám trả lời thẳng, chỉ ấp úng đáp,
vãn bối không biết lấy gì để báo đáp thôi.
Ta chẳng cần ngươi báo đáp gì hết, nhưng môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn của ta còn mấy ngày nữa mới luyện xong. Mấy ngày này rất quan hệ, tình thế vô cùng nghiêm trọng, ta không thể lơ đãng một giây một phút nào. Ta không thể ra ngoài, nên đã phải chuẩn bị thức ăn, đem vào hầm sẵn cả rồi. Giả tỷ ngươi muốn tái ngộ vì cô nương mỹ lệ đó, thì cũng ráng chờ đợi cho đại công của ta thành tựu rồi mới được. Hư Trúc tuy thất vọng, nhưng biết là mụ nói thật. Cũng may là chỉ có mấy ngày, đành để cho bệnh Tương Tư hành hạ. Y liền đáp,
dạ, cứ theo lời của tiền bối đi.
Ta luyện xong thần công thì phải lập tức đi tìm con tiện nhân Lý Thu Thủy để trả hận. Một giây một phút cũng không thể quản được. Lúc đó thì lẽ ra con tiện nhân kia không tài nào địch nổi. Nhưng chẳng may ta bị chặt đứt một chân, khí lực tổn thương rất nhiều. Mối thù này báo được hay không, ta vẫn chưa nắm chắc. Giả tỷ ta bị chết về tay ả, thì không còn cách nào đem cô nương đó lại cho ngươi nữa. Ý trời đã vậy thì đành chịu chứ biết làm sao. Trừ khi... Hư Trúc nghe tim mình đập loạn lên hỏi lại.
Trừ khi sao?
Trừ khi ngươi giúp ta một tay.
Giản bối võ công thấp kém, làm sao mà giúp được?
Lúc ta cùng con tiện nhân kia quyết đấu thì thắng bại chỉ cách nhau một giây. Ả muốn hại ta dĩ nhiên là việc khó, mà ta muốn giết ả cũng chẳng dễ gì. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho ngươi môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, ngươi cố mà luyện. Nếu ta gặp nguy cấp, ngươi chỉ cần ấn vào người con tiện nhân một cái là lập tức chân khí ả thất tán hết, nhất định ả phải thất bại. Hư Trúc thấy khó xử, nghĩ thầm.
Tuy ta đã phạm nhiều giới luật, không đáng thành đệ tử nhà Phật, nhưng giúp mụ giết người là chuyện đại ác trái với lương tâm, ta quyết không thể làm được.
Y liền nói,
giả tỷ vãn bối giúp tiền bối giết được cừu nhân thì tội nghiệp càng thêm nghiêm trọng, sau này sẽ bị chìm đắm vào bể trầm luân, muôn kiếp không được siêu sinh.
Đồng mổ tức giận nói, nhà sư chết đâm kia, người đã phá hết giới luật mà còn đáng giữ bụng dạ có hòa thượng làm cái quái gì? Lý Thu Thủy là kẻ tàn ác, giết hắn thì có tội lỗi gì đâu.
Dù là người đại gian ác thì cũng phải tìm cách cảm hóa mà giác ngộ, không nên giết càng.
Đồng mổ lại càng giận dữ, cao giọng nói, ngươi không nghe lời ta thì quên chuyện gặp lại cô nương kia đi. Tùy ý ngươi, nghĩ sao thì cứ làm vậy. Hư Trúc buồn rầu không nói gì, âm thầm niệm Phật. Đồng mổ chờ một lúc không thấy Hư Trúc cãi lại, mừng thầm hỏi, phải chăng ngươi đang nhớ đến cô nương xinh đẹp đó?
Vãn bối không thể giết người chỉ vì nỗi quan lạc của riêng mình. Giả tỷ suốt đời vãn bối không được gặp lại vị cô nương đó thì cũng do nhân quả tiền định. Túc duyên đã hết thì chẳng nên miễn cưỡng làm gì. Miễn cưỡng còn chẳng nên, huống chi làm chuyện ác để cầu cạnh.
Y nói xong rồi lại tụng kinh.
Việc đời được mất chỉ tùy duyên số, cố mà miễn cưỡng cũng chẳng ích gì.
Miệng thì tụng niệm, nhưng trong đầu lại nghĩ rằng từ đây không còn gặp thiếu nữ kia nữa. Y không khỏi buồn phiền. Đồng mổ nói, ta hỏi một lần nữa, ngươi có chịu luyện môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng hay không?
Vãn bối không thể tuân lệnh, xin tiền bối lượng thứ cho.
Vậy ngươi cút đi, xa chừng nào tốt chừng nấy. Hư Trúc đứng dậy khom lưng lễ phép nói,
xin tiền bối bảo trọng.
Lúc này Hư Trúc nhớ lại thời gian vừa rồi, tuy bị đồng mổ dùng kế bắt mình phá giới, không thể làm hòa thượng được nữa, nhưng nhờ đó mà y gặp mộng cô, nên trong thâm tâm thấy mụ có ơn với mình hơn là có oán. Hư Trúc không khỏi bệnh rịnh lại nói,
tiền bối cố gắng bảo trọng, vãn bối không thể phục dịch được nữa.
Rồi y quay người bước lên bậc đá. Hư Trúc sợ đồng mổ lại đa tay điểm quyệt ngăn trở, nên vừa đặt chân lên bậc đá, y liền lập tức đề tụ bắt minh chân khí, phi thân nhảy giọt lên. Chỉ trong chớp mắt đã lên đến tầng thứ hai của kho nước đá, rồi lại lên đến tầng thứ nhất, đưa tay toan đẩy cửa ra. Hư Trúc vừa chạm vào cánh cửa gỗ, bỗng thấy hai vai đau nhói, biết ngay mình bị đồng mổ ám toán. Y chỉ la được một tiếng úi chao đã lảo đảo, hai chân nhũn ra rồi ngã lăn xuống đất. Đồng mổ cất giọng âm hiểm hỏi, người trúng ám khí của ta rồi, có biết không? Hư Trúc thấy chỗ bị thương tê nhất, ngứa ngáy tựa như muôn ngàn con kiến đang bâu vào đốt, liền đáp.
Dĩ nhiên là biết.
Ngươi có biết đó là ám khí gì không? Chính là sinh tử phù. Hư Trúc nghe như sét đánh bên tai, y đã biết Ô Lão Đại cùng hàng ngàn người khác đã sợ sinh tử phù đến mất cả bản sắc anh hùng. Trước nay Hư Trúc vẫn tưởng sinh tử phù là một loại bùa chú có ma lực, ngờ đâu lại là một thứ ám khí. Bọn Ô Lão Đại hung hãn tàn độc mà cũng bị sinh tử phù kiềm chế đến nhũng như chi chi. Thế thì loại ám khí này lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Đồng Mỗ lại nói, sinh tử phù đã xâm nhập vào thân thể rồi thì vĩnh viễn không có thuốc nào giải được. Bọn xuất sinh Ô Lão Đại ở núi Phiêu Diễu sinh lòng phản cách, không cam tâm chịu ta vĩnh viễn kiềm chế, bàn nhau đến cung Linh Thứ cướp lấy phép phá giải sinh tử phù. Nhưng bọn cẩu tặc ngu ngốc đó cũng chỉ ảo vọng mà thôi. Sinh tử phù của Mỗ Mỗ há để kẻ khác phá giải được à? Hư Trúc cảm thấy vết thương mỗi lúc một ngứa ngáy hơn, về sau ngứa lan cả vào nội thể. Thời gian chừng uống cạn tuần trà, Hư Trúc thấy lục phủ ngũ tạng đều ngứa rang lên không chịu được, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi còn hơn. Y không nhịn được nữa nên buộc miệng lớn tiếng kêu la. Đồng Mỗ hỏi, trong sinh tử phù thì hai chữ sinh tử nghĩa là gì, ngươi đã hiểu chưa? Hư Trúc nghĩ thầm,
hiểu rồi, muốn sinh không được, muốn tử không xong.
Y nghĩ như vậy nhưng chỉ rên la, không còn đủ khí lực để mở miệng trả lời nữa. Đồng Mỗ không thấy Hư Trúc trả lời, lại nói tiếp, ngươi là một thằng lõi bất lương, vừa rồi dám bỏ ra đi, thế mà ta không ngờ ngươi lại hai lần ân cần dặn ta bảo trọng thân thể, đa chiều quan tâm thân thiết. Huống chi ngươi đã cứu mạng ta, mà Mỗ Mỗ là người ân oán phân minh, thưởng phạt hợp lý, coi người khác hẳn với bọn Ô Lão Đại. Vừa rồi ta gieo sinh tử phù vào mình ngươi là phạt ngươi, nhưng ta sẽ truyền cho ngươi phép giải trừ sinh tử phù để thưởng công ngươi đã cứu ta. Hư Trúc vừa rên vừa nói,
giả bối nói trước, giả tử tiền bối dùng cách này để kiềm chế. Bác chẩn bối làm những việc thương luôn bại lý, thì thà chẩn bối chịu chết quyết không.
Y định nói chịu chết quyết không khuất phục, nhưng không sao nói ra miệng. Đồng Mỗ cười nhạt, ngươi quả là ngang bướng, nhưng sao ngươi cứ ấp úng mãi mà không nói ra? Ngươi có biết tại sao tên An Động Chúa kia lại nói lắp không?
Ngày trước chắc y bị trúng sinh tử phụ của tiền bối, đau khổ quá rồi.
Ngươi biết vậy là tốt. Sinh tử phù một khi đã phát tác thì mỗi ngày một tệ hại hơn. Lần đầu phải ngứa ngáy đau đớn đến 9 lần 9 là 81 ngày, rồi giảm dần đi. Lại sau 81 ngày thì lại bắt đầu đau đớn ngứa ngáy, còn khổ hơn lần trước. Chu kỳ 81 ngày tuần hoàn quanh đi quẩn lại không bao giờ hết. Mỗi năm ta đều phái người đến các đảo các động để phát thuốc ngăn ngừa đau đớn và ngứa ngáy. Mỗi lần uống thuốc lại kìm hãm sinh tử phù được một năm không phát tác. Bây giờ Hư Trúc mới hiểu ra bọn Động Chúa Đảo Chúa phải kinh sợ Đồng Mỗ như bậc thần linh, chịu đánh đập hành hạ còn lấy làm sung sướng mở tiệc ăn mừng là để được mụ phát thuốc ngăn ngừa sinh tử phù phát tác trong một năm. Thế này thì mình cũng bị mụ kiềm chế suốt đời, cũng đem thân làm trâu làm ngựa cho mụ như bọn Ô Lão Đại hay sao? Đồng Mỗ đã sống với Hư Trúc 3 tháng, hiểu tính khí y bất khuất quật cường, liền nói, ta đã nói là không coi ngươi như bọn súc sinh Ô Lão Đại, không bắt ngươi mỗi năm phải uống thuốc trấn áp sinh tử phù. Ngươi đừng lo lắng thái quá mà ăn ngủ không yên. Ta đã gieo tới 9 cái sinh tử phù trong mình ngươi, nhưng chỉ cần phẩy tay một cái là trừ khử tận gốc, vĩnh viễn không để hại về sau.
Thế thì giảng bối đã đã
y không sao nói nốt được chữ tạ. Đồng Mỗ cho Hư Trúc uống một viên thuốc, chỉ một lúc là hết đau đớn ngứa ngáy. Mụ lại nói, muốn trừ khử tận gốc sinh tử phù thì phải dùng nội lực phóng chưởng, nhưng ta còn phải luyện thần công mấy ngày nữa, lúc này không thể vì ngươi mà tiêu hao nguyên khí được. Vậy ta dạy ngươi cách vận công phát trưởng để ngươi tự hóa giải lấy.
Dạ được.
Đồng mổ liền truyền cho Hư Trúc cách vận Bắc Minh chân khí từ đan điền, đưa lên những quyệt đại cự thiên khu, thái ất, long môn, thần phong, thần tàng, rồi qua những quyệt khúc trì, đại lăng, dương khoái, cuối cùng ra đến lòng bàn tay. Mụ lại dạy các phép thu phát chân khí. Hư Trúc luyện trong 2 ngày là thành thục hết. Đồng mổ nói:
bọn súc sinh Ô Lão Đại tuy phẩm hạnh chẳng ra gì, song võ công không phải tầm thường. Bọn hồ quần cẩu đảng giao kết với y, nội lực đều khá tinh thâm, nhưng không tin nào dùng nội lực để hóa giải sinh tử phù của ta được. Người có biết vì sao không?
Mụ ngừng một lát, biết Hư Trúc không thể trả lời được, liền nói tiếp:
ta gieo vào thân thể mỗi tên những đạo sinh tử phù khác nhau, thủ pháp cũng không giống nhau. Giả tỷ tên nào toan dùng kình lực dương cương để hóa giải một đạo sinh tử phù, thì những đạo phù chưa bị giải ở các kinh mạch thái dương, thiếu dương, dương minh lập tức bị lực đạo dương cương đó kích thích mà nhộn nhạo lên, xông vào đan điền rồi thâm nhập tạng phủ, lúc đó không thể cứu được nữa. Giả tỷ tên nào dùng kình lực âm nhu để hóa giải, thì sinh tử phù ở các mạch thái âm, khiếu âm, khiết âm lại phát tác. Lại còn những đạo sinh tử phù có pha trộn thủ pháp âm dương phức tạp, làm sao người khác có thể hóa giải được? Chính đạo sinh tử phù trong mình ngươi cũng phải có 9 thủ pháp khác nhau mới hóa giải được. Rồi mụ bèn truyền cho Hư Trúc một thứ thủ pháp, đợi y học thuộc rồi mới phân tích từng chiêu để Hư Trúc biết đường ứng phó với thứ thủ pháp phức tạp, âm độc và xảo quyệt này. Đồng mổ lại dặn: sinh tử phù của núi Phiêu Diễu biến hóa vô cùng, lúc ngươi giải trừ cũng phải tùy cơ ứng biến, chỉ sai là một chút là lập tức bế khí mà chết, nếu may mắn thì cũng phải tàn tật suốt đời. Ngươi phải coi sinh tử phù như đại địch mà đem toàn lực ra đối phó, không thể coi thường được. Hư Trúc khổ công luyện tập, nhận ra pháp môn của đồng mổ xảo diệu vô cùng, bất luận thủ pháp thâm độc nào tấn công tới, pháp môn này cũng có thể biến hóa để không những giải trừ mà còn phản kích lại đối phương. Y càng luyện càng thêm bội phục, bây giờ mới hiểu sinh tử phù đáng cho 36 động chúa và 72 đảo chúa phải kinh hồn tán đỡm, quả nhiên có quy lực vô cùng. Nếu không được đồng mổ đích thân truyền dạy, thì trong thiên hạ chẳng ai tưởng tượng ra phép hóa giải thần diệu đến thế. Hư Trúc luyện 4 ngày liền, cuối cùng đã thuộc hết 9 pháp môn của mụ. Đồng mổ cảm mừng nói: tiểu tử, người không ngu ngốc lắm đâu. Binh pháp có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người muốn chế phục được sinh tử phù thì cũng cần biết cách gieo sinh tử phù. Ngươi đã hiểu sinh tử phù là gì chưa?
Đó là một thứ ám khí.
Là ám khí thì dĩ nhiên rồi, nhưng ám khí gì mới được? Nó tròn như thiết liên tử hay nhọn như phi tiêu?
Hư Trúc nghĩ thầm:
ta trúng tới 9 mũi ám khí, tuy đau nhức rứa ngáy vô cùng mà sợ lên thì chẳng thấy gì, cô không hiểu hình dạng ra sao?
Đây là một mũi sinh tử phù, ngươi cầm lấy mà coi cho kỹ.
Nhà sư nghĩ đây là thứ ám khí tàn độc nhất thiên hạ, rón rén đưa tay ra đón lấy thì thấy nó lạnh buốt. Y nhìn kỹ, thứ ám khí này tròn trĩnh mà nhẹ nhàng như không, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, mỏng như giấy, cạnh sắc bén dị thường. Lòng bàn tay lạnh buốt, thoáng cái sinh tử phù đã biến mất. Y không hề thấy đồng hổ đưa tay ra lấy lại, bất giác cả kinh, không hiểu món ám khí đó đã đi đâu. Bất thần, Hư Trúc nghĩ ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng, la lên:
trời!
Y nghĩ thầm:
không xong rồi, chiếc sinh tử phù này tự chui vào lòng bàn tay của mình.
Ngươi đã hiểu chưa?
Dẫn bối...
Sinh tử phù của ta chỉ là một miếng băng mỏng hình tròn.
Hư Trúc hiểu ra, ồ lên một tiếng. Thì ra miếng băng mỏng này bị hơi ấm của lòng bàn tay làm tan ra nước. Vừa rồi Hư Trúc sợ quá nên vô tình dẫn nội lực vào bàn tay nóng như lửa. Chút xíu nước kia cũng lập tức bốc hơi mất nên y không biết. Đồng mổ nói:
muốn học phép hóa giải sinh tử phù thì cần phải biết cách phóng ra. Muốn biết phóng ra thì phải học cách chế tạo trước. Chế ra miếng băng nhỏ xíu, mỏng như giấy mà xuyên thủng qua y phục, chui vào nội thể người ta không phải dễ dàng đâu. Ngươi đổ một chút nước vào lòng bàn tay, rồi vận nội lực cho phát ra hơi lạnh, làm đông cứng mấy giọt nước đó thành băng. Rồi mụ dạy cho Hư Trúc cách vận khí ngược chiều để dương cương chuyển thành âm nhu. May mà Vô Nhai Tử đã truyền Bắc Minh chân khí cho y có cả âm lẫn dương. Trước nay Hư Trúc chỉ luyện theo hướng dương cương, nhưng bây giờ y chỉ vận chân khí theo chiều ngược lại thì thành âm nhu ngay, chẳng khó khăn gì. Sinh tử phù đã chế luyện được rồi, Đồng Mỗ lại dạy cách vận thủ kình để phát xạ cho trúng quyệt đạo. Đồng Mỗ còn dạy cách pha trộn nội lực mấy phần dương cương, mấy phần âm nhu, tùy theo ý muốn của mình mà phóng ra những loại sinh tử phù khác nhau. Hư Trúc lại mất thêm 3 ngày mới học xong. Đồng Mỗ mở lời khen ngợi.
Ngộ tính ngươi rất tốt. Phép chế luyện và phát xạ sinh tử phù của ta cực kỳ phức tạp, mà ngươi học được dễ dàng như vậy. Sau này chỉ cần tập luyện thêm để chế biến tinh vi hơn, nhận quyệt chuẩn xác hơn là được.
Đến ngày thứ 4, Đồng Mỗ bảo Hư Trúc điều dưỡng nội lực, ngưng tụ chân lực vào 2 tay rồi nói.
Đầu gối của ngươi trúng 1 miếng sinh tử phù ngay chỗ quyệt âm lăng tuyền. Ngươi vận nội lực dương cương vào hữu chưởng, dùng thủ pháp thứ 2 vỗ nhanh 3 cái. Sau đó lại vận nội lực âm nhu vào tả chưởng, dùng thủ pháp thứ 7 từ từ hút ra 3 lần. Như thế có thể cùng lúc hóa giải được cả hàn độc lẫn nhiệt độc trong sinh tử phù.
Hư Trúc cứ thế mà làm, quả nhiên hóa giải được chỗ bế tắc ở quyệt âm lăng tuyền, khoan khoái vô cùng. Đồng Mỗ cứ tiếp tục chỉ điểm, Hư Trúc cứ theo lời mụ mà hóa giải. Khi y hóa giải xong hết 9 chiếc sinh tử phù, cảm thấy hoan hỷ khôn xiết. Đồng Mỗ thở dài nói,
đến giờ ngọ ngày mai thì thần công của ta luyện thành. Nhưng luyện công thì lúc tối hậu là nguy hiểm nhất. Hôm nay ta phải định thần tĩnh dưỡng, ngươi đừng mở miệng nói chuyện với ta nữa.
Hư Trúc dâng một tiếng, nghĩ thầm.
Thời gian trôi qua dùng dục, thật không ngờ nổi, bệnh đã ở với mụ tới 3 tháng rồi.
Ngay lúc đó, Hư Trúc bỗng nghe thấy một thanh âm tự như tiếng mũi do ve.
Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ ở đâu? Tiểu muội nhớ sư tỷ quá. Sao sư tỷ đã đến chơi nhà tiểu muội mà không cho gặp mặt? Sư tỷ xem tiểu muội như người ngoài à?
Thanh âm nhỏ xíu nhưng tiếng nào cũng lọt vào tai rất rõ ràng. Người nói chẳng phải Lý Thu Thủy thì còn ai nữa? Hư Trúc kinh hãi la lên.
Trời, không xong rồi. Đã.
Sao người nhắc gan đến vậy?
Tìm đến đây rồi.
Chưa biết chắc ta vào hoàng cung, cũng không biết nấp ở đâu. Trong hoàng cung có cả 100 cả ngàn phòng. Mặc kiếm từng phòng thì 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã tìm thấy.
Hư Trúc hơi yên tâm, thở ra một hơi rồi nói.
Chỉ cần đến giờ gọn ngày mai là chúng ta không sợ y nữa.
Quả nhiên thanh âm Lý Thu Thủy lại xa dần, rồi không nghe thấy nữa. Chừng nửa giờ sau, Hư Trúc lại nghe thấy tiếng do ve.
Hậu tỷ tỷ, sư tỷ còn nhớ Vô Nhai Tử sư huynh không? Hiện y đang ở trong cung tiểu muội, muốn gặp sư tỷ để nói mấy câu.
Hư Trúc khẽ nói.
Ăn nói hồ đồ. Vô Nhai Tử tiên sinh đã quy tiên lâu rồi. Tiền bối, đừng trúng kế của bả nha.
Chúng ta ở trong này, có gào thét lên cũng không nghe thấy. Hiện đang ở rất xa, cố vận truyền âm siêu hồn đại pháp để ép ta ra mặt. Đề cập đến Vô Nhai Tử gì gì đó, chẳng qua là cốt làm cho ta rối trí. Khi nào ta lại mắc vào cạm bẫy của ả?
Lý Thu Thủy vẫn tiếp tục nói không biết mệt, hết giờ này sang giờ khác, kể lể những chuyện cùng học võ ngày xưa. Lúc thì mụ nhắc tới những lời Vô Nhai Tử cùng mụ thề thốt yêu đương, lúc lại ngoác miệng ra mà thóa mạ Đồng Mỗ là con quỷ ác độc, con tiện nhân tàn ác vô liêm sỉ nhất thiên hạ. Hư Trúc ráng lấy 2 tay bịt tai lại mà thanh âm kia vẫn chui vào nghe rất khó chịu. Y tức tối vô cùng la lên.
Tôi lão, ta không tin.
Rồi xé giặt áo cuộn nhỏ lại nút kín lỗ tai. Đồng Mỗ khuyên y.
Con tiện nhân kia vận nội lực cao thâm để phát ra thanh âm, người không ngăn trở cho khỏi lọt vào tai được đâu. Chúng ta đang ở dưới tầng hầm thứ 3 này, thanh âm bị ngăn trở rất nhiều mà còn lọt vào được
Thế thì nút vẽ có ăn thua gì? Ngươi cứ bình tâm tĩnh trí, đừng thèm để ý. Coi lời nói của con tiện nhân như tiếng chó sủa bò rống là không sao hết. Hư Trúc vâng lời lẩm nhẩm.
Nhìn không vào mắt, nghe chẳng vào tai.
Nhưng công phu thiếu lâm của y đã mất hết, định lực của y giảm sút rất nhiều. Lát sau y nghe Lý Thu Thủy kể tội đồng mổ thì không thể làm ngơ được. Rồi trong lòng y sinh ra bán tín bán nghi, không hiểu những chuyện mụ nói là thật hay giả. Một lúc sau, đột nhiên Hư Trúc nghĩ ra một chuyện, liền nói:
Tiền bối, giờ luyện công sắp đến rồi, lần này là thần công viên mãn. Vậy là bà kia đã chọn đúng lúc để quấy nhiễu, làm cho tiền bối phải phân tán tâm trí. Cuộc luyện công hôm nay nguy hiểm vô cùng.
Đồng mổ nhăn nhó cười đáp: Bây giờ ngươi mới biết hả? Con tiện nhân đó biết rằng thần công ta luyện xong thì hắn không địch nổi, nên lúc này y đã dùng hết sức lực để ngăn trở.
Vậy có nên tạm gác việc luyện công lại không? Tiền bối luyện công vào lúc bị ngoại ma quấy nhiễu, có thể xảy ra nguy hiểm.
Ngươi thà chết chứ không chịu giúp ta đối phó với con tiện nhân này kia mà. Sao ngươi vẫn quan tâm đến sự an nguy của ta làm gì?
Dẫn bối không thể giúp tiền bối hại người, nhưng cũng không thể để kẻ khác gia hại tiền bối.
Tâm địa ngươi rất tốt, ta đã nghĩ kỹ lắm rồi. Con tiện nhân kia vừa dùng truyền âm siêu hồn đại pháp nhiễu loạn tâm thần ta, vừa xua chó ngao đi tìm kiếm. Chắc chắn ả đã bố trí bốn mặt hoàng cung này nghiêm mật như tường đồng vách sắt, không tài nào trốn ra được. Mà ẩn núp thêm một ngày là nguy hiểm thêm một ngày. May mà chúng ta vào sâu hiểm địa ngay trong nhà ả, không thì e rằng ả đã phát giác ra từ 2 tháng trước rồi. Ngày ấy công lực ta còn thấp kém, không kháng cự được chút nào. Giả tỷ vì truyền âm siêu hồn đại pháp của ả mà chúng ta hốt hoảng chạy đi thì khác nào giơ tay chịu trói. Gã ngốc kia, đến giờ ngọ rồi, mổ mổ bắt đầu luyện công đây. Đồng mổ nói xong, cắn cổ con bạch hạc cuối cùng để hút máu tươi, rồi ngồi xếp bằng dẫn khí luyện công. Hư Trúc nghe tiếng Lý Thu Thủy kêu gào mỗi lúc một thêm rùng rợn, thì biết đây là lúc quyết định chuyện sinh tử tồn vong của hai vị sư tỷ sư muội này. Đột nhiên Lý Thu Thủy biến đổi giọng nói thành ôn nhu ấm áp: Hảo sư ca, ôm chặt lấy muội đi. Ôi, siết muội chặt thêm chút nữa đi. Hư Trúc ngơ ngẩn tự hỏi:
Sao bà lại nói như vậy ta?
Bỗng y nghe đồng mổ hừ một tiếng rồi mắng: Đồ tiểu nhân! Hư Trúc giật mình kinh hãi. Giờ phút này đồng mổ đang luyện công tới lúc quan hệ vô cùng, giả tỷ mụ xúc động hay căm phẫn thì nguy hiểm không sao nói hết. Chỉ sai một ly là có thể mất mạng hay tàn phế. Tiếng Lý Thu Thủy vẫn ngọt ngào quyến rũ, thốt ra toàn những câu ân ái nồng nàn với Vô Nhai Tử. Ngay Hư Trúc cũng không nhịn được, bất giác nhớ lại tình trạng mê ly quan lạc cùng thiếu nữ kia, lửa dục bốc lên ngùn ngụt, huyết mạch chạy rần rần cả thân thể, làm nóng bỏng cả da thịt. Đồng mổ vừa thở hổn hển vừa mắng nhiếc: Còn tiện nhân vô sĩ kia, sư đệ có thật sự thích mi đâu, mi cứ mặt dày mà khêu gợi quyến rũ y, thật là khốn kiếp. Hư Trúc kinh hãi nói:
Tiền bối, bà ta cố ý chọc giận, tiền bối đừng cho đó là chuyện thật.
Còn tiện nhân vô sĩ, nếu y thật lòng với mi thì sao đến lúc sắp chết còn lần mò lên núi phiêu diễu đem cái nhẫn thất bảo của bản môn truyền lại cho ta? Sư đệ còn đưa cho ta coi tấm hình do chính tay y vẽ ta hồi 18 tuổi, còn nói rằng hơn 60 năm nay y bầu bạn với tấm hình đó suốt ngày đêm, một bước không rời. Mi nghe vậy có khó chịu không? Đồng mổ nguyên thuyên không ngớt, Hư Trúc cứ thộn mặt ra mà nghe, không biết mụ nói những chuyện đó để làm gì, hay là bà bị tẩu quả nhập ma, thần trí mê loạn mất rồi. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cửa lớn của hầm nước đá đã bị đẩy ra. Sau đó là tiếng cửa ngách mở kèn kẹt, rồi cửa lớn cửa ngách đều đóng sập lại. Tiếng quát tháo của Lý Thu Thủy vang lên: Mì nói láo, sư ca chỉ yêu một mình ta thôi, y vẽ hình con quỷ lùng để làm cái quái gì? Con tiện nhân kia, mì chỉ quen đặt điều bịa chuyện. Sau đó, trên tầng thứ nhất hầm nước đá có 10 mấy tiếng ầm ầm vang lên như sấm nổ. Hư Trúc kinh hãi vô cùng, đồng mổ lại cười ha hả la lên: Con tiện nhân kia, mi tưởng sư đệ chỉ yêu mình mi thì thật là ngu muội. Tuy ta thấp bé thật,
nhưng khuôn mặt ta mỹ lệ, dáng dấp ta yểu điệu. Mấy chục năm trước đây, sư đệ đã biết hết rồi. Mi là một đứa không ra gì, thích dẫn dụ bọn thiếu niên anh tuấn về bày chuyện trăng qua.
Thanh âm của mụ đang ở tầng thứ nhất nhà hầm. Hư Trúc cũng không biết đồng mổ đã từ tầng thứ ba lên tới đó từ lúc nào. Đồng mổ lại cười nói tiếp: "Tỷ muội ta mấy chục năm không gặp nhau, bây giờ phải thân mật với nhau một lúc. Ta đóng cửa hầm lại để người khác khỏi vào quấy nhiễu." "Giả tỷ mi muốn kêu bọn thị vệ đến đây, ỷ đông người để thủ thắng, thì mau ra mở cửa ra cho họ vào. Tuy mi hiện ở trong này, nhưng có thể truyền âm ra ngoài được đó."
Trong giây lát, Hư Trúc nghĩ tới rất nhiều điều. Đồng mổ chọc được Lý Thu Thủy giận nhảy vào hầm, rồi liền những khối nứt đá lớn chặn cửa lại, quyết một trận sinh tử. Như vậy tuy thế lực của Lý Thu Thủy ở Hoàng Cung Tây Hạ rất lớn, nhưng cũng không thể gọi thị vệ vào tiếp tay được. Nhưng tại sao Lý Thu Thủy không phá cửa thoát ra lại? Tại sao không kêu người đến tiếp tay như đồng mổ vừa nói? Chắc là vì mụ muốn phá cửa hay dùng phép truyền âm cũng phải dẫn nội lực, sợ đồng mổ mai phục ngay bên cạnh, chờ sơ hở là đánh một đòn chí mạng. Nếu không đúng thế thì Lý Thu Thủy kiêu ngạo, không thèm mượn sức người ngoài, muốn đích thân thanh toán tình địch. Hư Trúc lại nghĩ, những ngày trước lúc đồng mổ luyện công thì không nói năng mà cũng không nhúc nhích, tựa như không biết chút nào những việc bên ngoài. Hôm nay bà tức không chịu nổi, phải lên tiếng cãi nhau với Lý Thu Thủy. Việc luyện công chậm lại một ngày, không biết có hại gì không. Trận chiến hôm nay cũng chưa rõ ai thắng ai thua, nhưng nếu đồng mổ thắng mà thoát khỏi hoàng cung, ngày mai sẽ luyện bù thì có được không? Hư Trúc đang nghĩ ngợi, bỗng nghe những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Chắc là đồng mổ cùng Lý Thu Thủy đang dùng nội lực ném những khối nước đá vào nhau. Hư Trúc đã ở với đồng mổ 3 tháng, tuy bà ta vui giận bất thường, hành động độc đoán khiến y đau khổ không ít, nhưng hôm sớm có nhau cũng nảy tình thân cận. Lúc này y chỉ sợ đồng mổ bị độc thủ của Lý Thu Thủy bất giác bước lên trên.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 74 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trong chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.